Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật ngưỡng bái bạch chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni. Kính thưa chư vị thiện hữu tri thức cùng tất cả quý Phật tử nam nữ hiện diện ở trong tịnh nghiệp đạo tràng chùa Hoằng Pháp tại quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Kính bạch, kính thưa chư vị, hôm nay là khóa tu Phật Thất lần thứ 58. Khóa tu Phật Thất này là tiếp cho cái khóa tu Phật Thất lần thứ không phải 57 mà là 56. Vì cái lần thứ 56 đó chúng ta đương nói về cái thâm nghĩa của pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật, tôi nhắc lại, đây là Đại Thừa Giáo Pháp. Và một cái ý nghĩa thâm sâu của cái Đại Thừa Giáo Pháp mà chúng ta cần phải tu học, mà đặc biệt chỉ có tu Phật Thất mới ra chúng ta mới hiểu được cái thâm nghĩa của pháp môn niệm Phật Vậy đây là tu Phật thất như vậy, tức là ta có thể hành trì được niệm Phật tam muội. Chúng ta đã biết rồi, ngay trong cái khóa 26 chúng ta đã biết rồi, niệm tức là sự khởi động giữa căn và trần. Căn, các vị đại học đến khóa thứ 58 rồi là chúng ta thuộc lòng á. Căn thì gồm có 6 căn, trần thì gồm có 6 trần. 6 căn là nói theo tiếng Hán nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Tại sao sư phụ phải vỗ tay? Là bởi vì ở dưới đó nói trước rồi sư phụ nói sau. Chứ không gọi là chứng tỏ học trò thuộc hơn thầy. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Bên kia 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Quá tuyệt vời. Không ngờ đây là bậc thượng thiện nhân cưu hội nhất sự. Do đó cho nên chúng ta học Phật Pháp thoải mái, nghe giáo pháp Đại Thừa cũng thoải mái, và tu hành như ta là thẩm tay vào chợ thoải mái. Sướng quá ha. Khi mà đã niệm Phật rồi, niệm tức là chúng ta khởi niệm giữa căn và trần khi nó giao thoa với nhau. Mắt thấy thì khởi, tai nghe thì khởi, mũi ngửi thì khởi, miệng nếm thì khởi, thân xúc chạm thì khởi, ý duyên với tất cả các pháp thì khởi. Nhưng mà khởi gì mới được? Khởi cái niệm gì? Khởi đó là niệm Phật tam muội. Khởi như vậy đó. Khởi ra đó là niệm Phật tam muội. Phật hôm bữa trước đã nói rồi là Như Lai ứng cúng, chánh biên tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư. Một lần nữa, giỏi, quá giỏi. Đó. Mà hôm trước chúng ta đã tới cái cụm từ là thiện thể. Thiện thể là sao? Thiện thể tức là khéo quá, khéo quá. Khéo qua bờ sanh tử. Khéo qua bờ sanh tử. Bởi vì chúng ta dễ lọt vào trong cái sanh tử lắm. Tức là chúng ta lọt vào sanh tử. Sanh tức là sanh tử là niệm niệm sanh tử. Chứ không phải chúng ta nói sanh tử ở đây. Sanh tử là niệm này chuyển qua niệm khác. Niệm này chuyển qua niệm khác. Mỗi niệm chúng ta chuyển lưu là sanh diệt. Sanh diệt cũng gọi là không? Là sanh sanh rồi diệt diệt, người ta gọi tắt nó là sanh tử. Mà nó liên tục như vậy thì gọi là sanh tử luân hồi. Đó. Nhưng khi chúng ta đã niệm Phật rồi thì chúng ta khéo qua. Khéo qua tức là không dính mắc vào, gọi là khéo qua. Lướt nhẹ thuyền ở trên sóng. Người mà đã niệm Phật tâm muội là người đó biết lướt nhẹ thuyền trên sóng để mà đi, không dạy gì đâm thuyền vào sóng. Lướt nhẹ thuyền trên sóng mà đi. Sóng đây tức là sóng, nghĩa là chúng ta đã có thường thường đọc cái bài gì đó hả? Khách trần chèo một chiếc thuyền gì? Thuyền nan. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, rốt cuộc cũng nằm trong sóng ngập trời. Đó. Thì như vậy thì chúng ta là lướt nhẹ thuyền trên sóng. Mà lướt nhẹ thuyền trên sóng có nghĩa là chúng ta thoát khỏi cái sự cuốn hút của sóng. niệm khởi ra mà chúng ta đã niệm Phật thì chúng ta khởi gì? Chúng ta khởi từ bi. Chúng ta khởi gì? Chúng ta khởi hỷ xả. Khởi từ bi, khởi hỷ xả. Không bao giờ chúng ta khởi để rồi lọt vào địa ngục đạo. Không bao giờ chúng ta khởi ra để rồi lọt ra vào ngã quỷ đạo. Không bao giờ chúng ta khởi ra để rồi lọt vào súc sanh đạo. Như vậy thì mỗi lần căng và trần, khi chúng ta thấy, thấy cái gì? Bạch sư phụ, con tu Phật thất rồi con tu, nhưng mà con thấy cái con đó mà đến chùa nha, một lần nữa mà con thấy nó đến chùa nè. Con thưa thiệt sư phụ, một là có nó, hai là con. Nếu có nó là không có con, mà nếu có con là không có nó. Cho nên sư phụ phải chiều theo ý thôi. Được rồi, cho nên đừng bao giờ cưỡng bắt gấp. Người mà gọi là bậc đạo sư là sư phụ đó cũng không bao giờ cưỡng bắt gấp. Ở trong kinh Pháp Hoa có nói rồi, kẻ sứ giả thấy nó biết là con mình rồi cưỡng bắt gấp, cho nên gã cùng tử mới mê ngất ngã nhào xuống đất. Con à, sư phụ nói con biết, tâm con là tâm Phật, con mới cái tu pháp môn niệm Phật con mới gì à? Cho nên tâm con hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh. Thôi con đừng thấy nó, con đừng giận làm chi, con đừng hờn làm chi, con đừng phiền não làm chi. Sư phụ nói vậy, sư phụ nói vậy. Sư phụ có binh nó thì sư phụ nói đi. Phụ mà phụ nói nữa là con chết trước mặt cho phụ coi. Cho nên đừng cưỡng bắt gấp, đừng cho nó là Phật liền, đừng cho nó là Bồ Tát liền. Nếu cho coi như mình cưỡng bắt gấp, gọi là kẻ sứ giả cưỡng bắt gấp. Cưỡng là như vậy đó, ấn chứng cho nó là Bồ Tát tại tâm, ấn chứng cho là Phật tại tâm. Mặc dù có pháp môn niệm Phật nhưng mà nó chưa nhuần nhuyễn, nó chưa thuần thục, nó chưa thấm vào trong tim, trong huyết, trong xương, trong tủy. Người tu mà niệm Phật á, là phải nhuần nhuyễn, phải thấm cho thật thật sâu vào. Lúc nào cũng niệm Phật, lúc nào cũng là phát ra cũng là niệm Phật. Mình nhớ như vậy đó. Do đó cho nên khi nói như vậy rồi đó, mình sẽ là chỉ cho nó là trong tâm con là tâm Phật. Nó không chịu. Cho nên gã cùng tử mới nghe mê ngất ngã xuống đất. Tức là nó không chịu. Tâm hồn nó còn, tức là nó còn chìm đắm. Mà nói ra, tức là nó sẽ bị coi như nổi sân lên, nó sẽ nổi phiền não lên, giống như kẻ mê ngất ngã xuống đất vậy. Rồi bây giờ bậc đạo sư là sư phụ sao? Chiều theo ý nó. Được rồi, con nói như vậy là lập tức ta sẽ đuổi nó đi ngay. Con vừa làm chưa? Con rất vừa làm, không hiểu là trưa nay sư phụ ăn cái gì để... Rồi nó tức là nó đứng lên được, rồi nó đi đâu tùy ý. Nó bèn qua xóm nghèo, qua xóm nghèo để nó tìm thức đồ ăn vật mặt, để nó tìm chút ít vui, để nó tìm chút ít thanh thản, để nó tìm chút ít an tâm, gọi là qua xóm nghèo. Xóm nghèo là như thế đó, để tìm cái chút đỉnh an vui, để tìm chút đỉnh an ổn, gọi là qua xóm nghèo. Bậc đạo sư mới thấy vậy, mới sai hai thằng lùn mắt chột. Một thằng tên là Thanh Văn và một thằng nữa tên là Duyên Giác. Thanh Văn là sao mà luồn mắt chột? Dạ Thanh Văn á, là con nghe sư phụ nói như vậy, con rất là yên tâm à, nghe nói như vậy, con biết là sư phụ quý con, cho nên con nghe nói. Từ đây con sẽ văn tư tu, tức là con nghe, rồi con tư duy, rồi con tu tập. Con nhờ sư phụ giảng mà con có cái văn tư tu. Đó một tên là Thanh Văn, tức là nghe sư phụ dạy, con tư duy để con tu tập. Tu tập là gì? Dạ tu là sửa. Hồi trước kia con nổi sân lên, bây giờ con sửa. Sửa, tu là sửa, chứ không phải tu là ngồi bó gối ngồi chỗ nhắm mắt, là tu là sửa. Hồi trước kia con rửa chén chưa sạch, bây giờ con có tu cho nên con rửa sạch rồi. Hồi trước kia con quét nhà, con quét giữa đường, bây giờ con có tu, con quét luôn trong xó. Còn nữa, còn con đã đi tu Phật thất rồi thì con nhân giới, con sẽ sanh gì? Sanh định, nhân định, để rồi con phát gì? Phát huệ. Bởi vì trong cái quy giới của Phật thất là, thứ nhất là không nói chuyện, không nhiều chuyện, không nhiều chuyện. Thứ hai là không nói chuyện tình. Thứ ba là không ăn tùm lum. Tức là cái nội quy của Phật thất là như thế. Cái nào? Nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. Như vậy thì con gặp cái gì mà con được tu như vậy? Có thể con gặp cái duyên. Cái duyên là Hòa Thượng Viện Chủ của Chùa Hoằng Pháp ở tại Hóc Môn này mở cái khóa tu lần này là lần thứ 58. Rồi á, tu vào khóa tu thứ 58 này, con được nghe, con được hai pháp là thanh văn và duyên giác. Gặp duyên con mới tu khóa tu 58. Con cũng tranh đấu dữ lắm ở nhà. Đúng ra là kỳ này là cháu nội con nó về nó thăm con á, mà con nhớ nó dữ lắm. Vậy mà con cũng ráng đi tu, con bỏ cháu nội ở nhà. Thì nói chung là tới đây tu tu vậy, chứ còn tâm hồn của con vẫn để cho cháu nội con. Cho nên khi mà vào đây rồi được hai pháp là thanh văn và duyên gì? Nhờ nghe con mới đắc đạo, nhờ duyên con mới liễu đạo. Nhờ nghe, nhờ duyên, chứ không phải là con tự đắc đạo, chứ không phải là con tự tạo ra duyên. Duyên đó là do con. Như thí dụ như Tất Đạt Đà nè: bản dạ vượt thành, xuất gia tâm đạo, 5 năm tâm đạo, 6 năm khổ hạnh trong rừng già, rồi tọa thiền dưới cội bồ đề 49 ngày, trong một buổi sáng bình minh vừa lỗ dạng, chứng thành đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghe ai? Duyên gì? Hiểu chưa? Do đó cho nên mình còn nghe, rồi còn duyên. Như vậy là còn lùn. Như vậy là còn lùn. Dạ còn thấp, dạ còn dựa. Cho nên gọi là lùn xấu mắt chột, gọi là thanh văn và duyên giác. Còn nếu mà liệu con không nghe được, nếu con không gặp duyên, thì con sẽ trôi lăn trong vũng lầy sanh tử. Hiểu chưa? Tức là nếu con không được nghe, nếu con không được tu, cho nên bèn như vậy mới qua bên xóm nghèo. Bên xóm nghèo rồi ông trưởng giả mới sai hai đứa lùng mắt chột qua nói với nó rằng tại đây có thuê người mà tiền công thì cũng trả rất là cao. Nó nói rằng xin lỗi hai anh, em không biết vi tính, mà em cũng không biết kế toán. Hai cái vụ này em biết, em chỉ gì? Trời ơi, mà qua đây làm gì cho nó mệt. Thằng này là ông trưởng giả, ông bảo hai đứa ta qua nói với chú My là cái việc làm rất đơn giản là hốt phân. Hốt phân là sao? Đăng xí đại tiểu tiện thờ, khí tham sân si. Cái chỗ ở trong nhà xí đó là sản phẩm của tham sân si. Tham sân si quá cho nên thảy vô trong cái nhà xí đó nó thúi rầm à. Mà đằng này là cái gì mà sản phẩm của cái gì? Dạ sản phẩm nó đã thảy ra thúi như vậy, còn huống chi nó thì thúi cỡ nào? Hiểu không? Mà cha đẻ của cái đó là tham sân si. Như vậy mà đẻ ra cái thằng phân đó thúi cỡ đó thì tham sân si nó còn thúi hơn cái cỡ đó nữa. Cho nên việc làm là hốt phân, tức là dọn dẹp tham sân si. Hiểu chưa? ngày hôm nay ta đã hiểu được như vậy, tức là ta hiểu được như vậy có nghĩa là ta không nên để cho tham, không nên để sân, không nên để si. Trong từng niệm ta nhẹ nhàng lướt qua, gọi là thiện thể, tức là khéo qua bờ sanh tử. Rồi sao nữa? Khi mà đã được một lần, một thời gian dần dần cái tự nhiên nó lên, nó bạch sư phụ là hôm bữa trước thì con cũng có cái tâm hờn, tâm giận, tâm ghen, cho nên nhờ sư phụ nói vậy rồi hôm nay con tu, con cũng nhớ người chị đó, thôi giờ sư phụ kêu về con có buồn nữa đâu. Tức là phân đã hốt nhiều rồi đó. Cho nên từ từ rồi mới dần dần á, sau khi được hốt phân rồi thì dần dần mới biết của cải của mình như thế nào. Cái gì là của cải? Của cải của mình là từ bi hỷ xả bố thí ái ngữ lợi hành đầm sự bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Đó là cả một kho tàng vô giá, tha hồ mà xài. Dạy gì mà lấy ba cái thứ rôm rác, ba cái thứ phẳng mà ra xài. Như vậy là thiện thể phải không? Khéo qua bờ sanh tử, ta không còn nằm trong sanh tử nữa, ta thoát khỏi sanh tử rồi. Sau rồi đó thiện thể rồi thế gian giải, tức là ngày hôm nay ta ngồi đây mà gọi là coi như niệm Phật tâm mũi, niệm niệm đều là niệm Phật. Phật tiếng Phạn gọi là Buddha, Tàu dịch là Phật Đà, Việt Nam gọi là Bụt, Bụt tức là Phật. Ở Việt Nam họ gọi đơn giản, họ không có Buddha, Bụt rồi, Bụt, Bụt là Phật. Mà cái thổ âm đó là mình cũng thông cảm, là bởi vì ở đây mình nói là Huế, nhưng mà ra ngoài Trung thì ngay tại Huế thì mình gọi là Huệ. Đó, cho nên là mình biết rằng, nghĩa là cái thổ âm mà hồi đó là khi mà gọi là tổ tiên chúng ta ở cái trung tâm Ly Lâu, là cái trung tâm mà Phật giáo đầu tiên của đất nước Việt Nam đó, nó ở gần biển, cho nên có cái tục gọi là tục xăm mình giống như con cá ở dưới đây biển vậy, để rồi những cái loài mà ở biển nó thấy nó tưởng như đầm như nó, mà nó tránh đi, nó không có sát hại chúng ta. Cho nên gió biển là một, là nước biển là hai này, rồi nó làm cái lưỡi của ta đờ. Cho nên thay vì Buddha không nói được, Bụt vậy thôi, rất đơn giản thôi, không cần phải tìm hiểu, không cần phải lật từ điển rồi. Nhưng mà nó bây giờ rồi thì chúng ta đã chứng quả rồi, thiện thể khéo qua bờ sanh tử, thì chúng ta ngồi đây ngày hôm nay chúng ta chứng được quả thánh Tu Đà Hoàng, quả thánh Tư Đà Hàm, quả thánh A Na Hàm và quả thánh A La Hán. Khéo qua được cái bờ sanh tử thì chúng ta đã quả thánh Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng hôm bữa trước cũng đã giảng rồi, Tu Đà Hoàng là thất lai, tức là còn 7 lần nữa thì đã A La Hán. Là Tu Đà Hoàng là dự lưu, tức là dự vào dòng thánh. Chúng ta ngồi đây là nơi thánh địa, đạo tràng, tịnh nghiệp đạo tràng này là nơi chỉ có bậc thượng, thiện nhân, tức là bậc thiện cao mới được ngồi đây. Và hôm nay chúng ta đã gần ngót bao nhiêu ngày rồi, chúng ta trăm tâm đã hoàn toàn thanh tịnh, đã hoàn toàn trong sáng, coi như ta được đắc được cái quả thánh thứ nhất, đó là quả thánh Tu Đà Hoàng, là thất lai. Thất lai là quả thánh thứ nhất, là dự lưu, tức là chúng ta được dự vào dòng thánh. Sao gọi là chúng ta được đắc quả thánh Tu Đà Hoàng? Bởi vì chúng ta nghe mà chúng ta hiểu, nghe mà hiểu thầy, quý thầy giảng mà các vị nghe mà hiểu, là quý vị được dự vào dòng thánh, hiểu chưa? Mà dự vào dòng thánh là đắc quả thánh thứ nhất rồi đó. Cái quả thánh thứ hai là Tư Đà Hàm á, là chỉ cần niệm trước mê mà niệm sau ta tỉnh, gọi là nhất lai, niệm trước mê. Còn cái quả thánh thứ nhất là thất lai, là ở trong cái không gian này, trong thời gian này. Chữ thất á, chữ thất là coi như con số 7, mà con số 7 là 4 cộng với 3. Hôm bữa trước đã nói rồi, 4 là không gian, 3 là thời gian. Không gian lấy 4 phương làm chính, đó là con số 4. Thời gian lấy 3 thời làm chính, đó là con số 3. Như vậy thì 4 cộng với 3 là 7, là ta ngồi đúng chỗ, nghe đúng lúc, hốt nhiên đại ngộ. Đó, chúng ta chứng đạo. Chứng đạo như vậy gọi là dự lưu, là được dự vào dòng thanh, hiểu chưa nào? Đó là quả thứ nhất. Quả thứ nhất thì dễ lắm, ai cũng chứng. Nhưng mà quả thứ hai là niệm trước mê sau tỉnh, gọi là nhất lai đó. Niệm trước mê sau tỉnh thì liệu chúng ta niệm trước mê, nhưng mà niệm sau liệu chúng ta có tỉnh hay không? Đây tôi thí dụ, ngồi một bên một người thương của mình, một người yêu của mình, mà họ nói một câu này, coi liệu chúng ta tỉnh nổi không. là em yêu anh. Trời ơi, mình chờ nó nói cái câu đó, mà nó yêu mình một cái trời thì thấy bầu trời muốn sụp đổ luôn. Rồi liệu có tỉnh nổi không? Niệm trước mê sau tỉnh hay mê luôn? Hay mê luôn. Rồi lúc đó là coi như theo dòng sanh tử, hay là lướt nhẹ thuyền trên sóng để mà đi. Niệm trước mê sau tỉnh, tỉnh nổi không? Cho nên nhất lai là vậy đó. Quả thánh thứ hai, tức là cái ghế thánh thứ hai mình muốn lên ngồi đó, thì đâu có phải dễ đâu. Phải trước mê sau tỉnh liền. Trước nghĩa là mình khởi niệm mình mê. Thí dụ đây, thấy cái lẵng hoa này hoàn toàn nó là vàng 4 số 9. Trong mỗi cái hoa này nó gắn một viên kim cương cỡ chừng 100 ly chẳng hạn. Thì bây giờ mình thấy vậy là nếu mình chôm, mình khởi lên mình chôm là đổi đời. Chôm là đổi đời. Dạ, mà mình khởi lên mình chôm, liệu rằng mình khởi chôm vậy mình có liệu mình bỏ cái ý niệm chôm hay không? Nếu khởi lên là mình muốn chôm chĩa, mình muốn trở thành súc sanh, mình muốn bước vào địa ngục, thì mình sẽ ăn cắp. Mà như vậy liệu có tỉnh liền hay không? Hay là có ý đồ, là có mưu mẹo để làm sao mình lấy cho được trước mê sau tỉnh? Hiểu giờ đó là quả thánh thứ hai. Ai mà trước mê sau tỉnh, người đó được sư phụ mời lên ngồi ghế thánh thứ hai. Bây giờ cũng nhờ thanh văn duyên giác, bây giờ mình lên luôn ghế thánh thứ ba. Thánh thứ hai không ăn thua gì, lên luôn ghế thánh thứ ba. Ghế thánh thứ ba là bất lai, là niệm nào cũng là niệm Phật. Đây là đó, đúng đó, đúng cái pháp của mình này. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mỗi đêm mình cố gắng mình niệm 10 sâu chuỗi Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nếu đêm nào mình bị bệnh hoạn hay là mệt mỏi thì mình không niệm Nam mô A Di Đà Phật mà mình niệm Phật 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 Phật. Rồi mai mốt là mình nhớ mình ghi sổ đàng hoàng nha. Lên ngay tại cái chỗ cửa, cái cửa mà vào, bước vào mà gọi là Niết Bàn đó, cái cửa mà vào Tây Phương Cực Lạc, là có lâm thần hộ pháp đứng đó mới hỏi rằng bà có niệm đủ chưa. Mình dơ sổ ra, niệm đủ đàng hoàng rồi đây nè, niệm đủ nè, không thiếu một bữa nào đó. Cho nên cái chữ niệm là coi như mình niệm hằng tính giác. Niệm hằng tính giác đó là bất lai, đó là ghế thánh thứ ba. Khi mà ghế thánh thứ ba rồi á, thì từ niệm này chuyển qua niệm khác, từ niệm này chuyển qua niệm khác. Có nghĩa là mình đương ở trong cái niệm thanh tịnh, rồi chuyển qua niệm khác cũng là thanh tịnh. Liên tục như vậy là thanh tịnh. Từ niệm này chuyển qua niệm khác là bao lâu? Là một chớp mắt có 20 niệm lớn. Mỗi niệm lớn như vậy có 72.900.000 lần niệm nhỏ sống chết. Tức là mỗi một chớp mắt có 20 đại niệm. Mỗi đại niệm có 72.900.000 lần sống chết. Như vậy từ nãy giờ mình ngồi đây sống chết bao nhiêu lần? Mình đã trải qua vô lượng, vô số A Tăng kỳ kiếp. Mỗi một kiếp tức là một niệm, mỗi niệm là một kiếp. Và cứ tính đếm như vậy thì trong người mình có bao nhiêu niệm, từ nãy giờ có bao nhiêu niệm thì bấy nhiêu niệm Phật. Như vậy trong người mình có bao nhiêu Phật? Và mô Phật bạch sư phụ, ở trong con hằng hà sa số Phật. Mình hiểu chữ hằng hà sa số Phật chưa? Tức là Phật nhiều như số cát ở sông Hằng. Như vậy thì mình đếm bao nhiêu hộp? Như vậy thì niệm của chúng ta là niệm Phật. Đi từ Phật độ này đến Phật độ khác, nghĩa là đi từ cảnh giới Phật này đến cảnh giới Phật khác. Ai đi từ Bồ Tát đi từ Phật độ này đến Phật độ khác để độ thoát vô lượng vô số chúng sanh, nghĩa là niệm này đang ở thanh tịnh, gọi là tịnh độ tâm, gọi là cảnh giới Phật. Từ cái niệm tịnh độ tâm đó chuyển qua một niệm khác cũng ở trong cái tịnh độ tâm đó, gọi là đi từ Phật độ này đến Phật độ khác, độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh. Và chúng sanh nào? Và chúng sanh ở trong con. Chúng sanh là buồn, là giận, là thương, là ghét, là phải trái hơn thua. Con nguyện con sẽ độ hết chúng sanh đó. Có bao nhiêu chúng sanh? Nó buồn là nó buồn liên tục, nó ghét là nó ghét liên tục. Ngày nay con xóa sạch sổ nó đi, gọi là độ thoát chúng sanh. Niệm Phật rồi mà không độ chúng sanh là sao? Niệm Phật rồi mà không chịu độ chúng sanh như vậy là như thế nào? Như vậy là mình sẽ chịu lăn lộn ở trong chốn sanh tử luân hồi. Nhưng như vậy, nói như vậy rồi, chẳng lẽ con đi tu rồi, bây giờ con không còn biết buồn, không còn giận, không còn thương, không còn ghét, không còn biết phải, cũng không còn biết trái. Như vậy con trở thành... vậy con làm cái cây còn sướng hơn đó. Làm cái cây coi như không biết gì hết. Biết mà không biết, không biết mà biết là sao? Biết rõ đây là buồn, đây là giận, đây là thương, đây là ghét. Nhưng ta dùng cái buồn, ta dùng cái thương, ta dùng cái ghét để ta độ chúng sanh, chứ không, ta không bị cái buồn trói buộc, ta không bị cái ghét nó trói buộc, ta không bị cái thương trói buộc. Thí dụ ở nhà mình là bà, mình nuôi đứa cháu, mà đứa cháu nó đi chơi mà nó rất là thương bà, bữa đó mình muốn độ nó, cho nên mình ngồi buồn quá, buồn quá. Về nó hỏi chứ bà sao mà mình cũng thấy bà buồn mà bà chảy nước mắt. Nghĩ nó thương con quá. Nói sao thương con, sao bữa nay bà thương con mà bà khóc vậy? Thương con nhiều, con đi chơi cho nên bà khóc. Tức là cũng buồn, nhưng cái buồn đó là để độ chúng sanh đi chơi. Cái buồn đó là để độ. Nhưng mà có bữa thì mình cũng giận lên, nói hoài, mình dùng phương tiện này cũng được, mình năn nỉ đó, mình đừng, nó đừng đi chơi, mình cho tiền nó đừng đi chơi, và rồi thì mình cũng buồn cho nó đừng chơi. Mấy cái đó không ăn nhầm gì hết. Cái thuốc đó mình cho nó uống, nó không chịu uống. Bây giờ mình phải áp dụng một cái loại thuốc khác, đó là mình cho nó uống vitamin roi. Đâu có phải là buồn, nhưng mà mình nghĩ là trong tâm mình vẫn là an nhiên ở đời. Ở đời vui đạo mặc tùy gì? Tùy duyên. Tùy duyên nhưng mà bất gì? Bất biến. Bất biến nhưng mà lại tùy. Tùy duyên. Mình tùy theo trình độ của nó, mình tùy theo sự hiểu biết đó mà mình hiện ra tướng buồn, mình hiện ra tướng giận, mình hiện ra tướng khóc. Bởi vì sao? Bởi vì mình tu hạnh quán âm. Người muốn dùng thân Phật để độ thoát liền hiện ra thân Phật. Người muốn dùng thân thanh văn để độ thoát liền hiện ra thân thanh văn. Người muốn dùng thân cư sĩ, mình liền hiện ra thân cư sĩ. Người muốn dùng thân tỳ kheo, mình liền hiện ra thân tỳ kheo. Người muốn dùng thân phụ nữ, mình hiện ra thân phụ nữ. Người muốn dùng thân bà la môn, mình hiện ra thân bà la môn. Nghĩa là 32 ưng thân. Thân nào mình cũng có thể ứng được. Đó là tu hạnh quán âm. Ê, sao mà đương nói cái chuyện này, sư phụ lại đổi qua cái chuyện hạnh quán âm. Bởi vì mình đương ở cái quả thánh thứ ba, do thanh văn, do duyên giác, rồi do cái pháp môn niệm Phật tâm muội, niệm nào cũng niệm Phật. Cho nên mình đi từ Phật độ này đến Phật độ khác, nghĩa là đi từ niệm này đến niệm khác, luôn luôn thanh tịnh, luôn luôn trong sáng, nghĩa là mình chứng được quả thánh thứ ba, đó là quả thánh A-na-hàm. Khi mình đã chứng được quả thánh A-na-hàm rồi thì mình sẽ làm sao? Mạng chung trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương thứ nhất có dạy, khi người mà đạt đến quả thánh A-la-hàm thì khi mạng chung sanh lên cõi trời thứ 19. Mô Phật bạch sư phụ, con không hiểu. Sao không hiểu? Dạ con chưa biết cõi trời thứ 19 mà con hồi nào giờ cũng chưa lên đó lần nào. Ta nói cho các con biết, cõi trời thứ 19 là cao hơn cõi trời thứ 18. Dạ cái đó thì con biết. Con cũng biết là đương nhiên là 18 rồi tới 19 là đương nhiên là cao hơn rồi, sư phụ không nói con cũng biết. Nhưng câu hỏi con là 18 là cái gì? Dạ 18 là lục căn, lục trần, lục thức, sáu căn, sáu trần nảy sinh ra sáu thức. Nếu mê muội trong con số sáu căn, sáu trần, sáu thức là mê muội trong con số 18 thì con sẽ đọa xuống 18 tầng địa ngục. Nếu con không bị lục căn, lục trần, lục thức nó sai sử mà niệm niệm con đều là niệm Phật, niệm niệm con đều là tỉnh giác thì con sẽ vượt lên con số 18. Như vậy niệm này chuyển qua niệm kia, con luôn luôn nằm trong con số 19. Như vậy là quả thánh thứ 3 con cũng có, nhưng mà nhờ theo hai, tu theo hai pháp gì? Dạ thanh văn và duyên giác. Mà bữa nay con được đắc quả thánh A-na-hàm, như vậy con theo hạnh Quán Âm, như vậy con sẽ có 19 tháng 2. 19 tháng 2 là gì? Tháng 2 là nhị thừa, 19 là vượt lên 18. Như vậy nhờ tu theo hai pháp thanh văn và duyên giác, con không còn lọt vào cảnh giới của 18 nữa, con không bị vòng xích của con số 18 nữa, mà con đã lên tới con số 19. Cho nên trong kinh mới dạy là A Na Hàm khi mạng chung sanh lên cõi trời thứ 19 xuống chùa. Vậy là mình bữa nay là mình biết rồi, tại sao có 19 tháng 2 là mình biết rồi, là nho tu niệm Phật, niệm niệm đều là niệm Phật, niệm niệm nào cũng tỉnh giác, niệm niệm nào cũng trong sáng. Như vậy thì mình đắc cái pháp đó là mình lên được tầng thánh thứ gì? Thứ ba, lên được quả thánh thứ ba. Rồi khi mà mình đã đắc được cái quả thánh thứ ba rồi đó, quả thánh A Na Hàm nhờ cái pháp môn gì? Nãy giờ tôi nói nhờ pháp môn gì? Niệm Phật tam muội. Vậy cái ý nghĩa của niệm Phật thấy rõ chưa? Muốn đắc thánh nè, muốn được nghĩa là đức hạnh Quán Âm nè, là đều nằm trong pháp môn niệm gì? Niệm Phật. Không có cái pháp môn nào ngoài pháp môn đó. Trên mình tu Phật thất mà thực hành cái pháp môn niệm Phật là mình sẽ thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhớ như vậy đó. Mà niệm Phật theo ý nghĩa đó, niệm Phật theo cái ý nghĩa thâm sâu đó, chứ không phải là niệm Phật là mình niệm, mình đếm tiếng, không phải mình đếm chuỗi. Nhờ cái sâu chuỗi của mình sắm đó, cho nên lúc nào mình nhìn đến sâu chuỗi đó, mình cũng nghĩ đến gì? Nghĩ đến là mình là người đã thực hành pháp môn niệm Phật. Trong kinh Pháp Hoa, trong cái phẩm đó gọi là phẩm phổ gì? Phổ môn. Và nói đức hạnh Quán gì? Quán Âm. Khi mình niệm Quán Âm thì vào nước lớn, nước không cuốn trôi được. Nước nào lớn? Nước nào lớn? Nước lớn đây không phải là dòng sông, ngoài kia nước nó chảy xiết, nước đó không lớn đâu. Nước lớn là dòng sông ái dục. Không có nước nào mạnh bằng dòng sông ái dục. Mạnh dữ lắm đó. Người yêu của mình ở đây là có dòng nước nó chảy xiết, ở dưới này cũng có cá sấu rồi này khác cái nọ, nhưng mà người yêu của mình đứng bên kia dòng sông, liệu mình có đứng nổi bên này hay không? Cái lòng của mình nó có mạnh hơn dòng nước này hay không? Thương anh thì sao? Mấy núi em cũng trèo, mấy sông em cũng lội. Đừng nói là một sông này, mấy sông cũng lội. Dòng nước nào lớn? Dòng sông ái dục là mạnh nhất. mà mình niệm Quan Thế Âm, niệm Quan Thế Âm, quán là xem xét, thế là thường thường, âm là tiếng huyền diệu của chân tâm. Nếu ta quán xét, nếu ta quán xét rằng tâm ta là tâm Phật, như vậy liệu ta có sẽ bị dòng sông ái dục nó cuốn hay không? Như vậy nếu tâm ta là tâm Phật thì ta có dễ bị dòng sông ái dục kia nó cuốn lôi để rồi chúng ta sẽ chết chìm giữa dòng sông đó hay không? Như vậy thì chúng ta phải học theo cái hạnh Quan Âm. Chúng ta thờ Quan Âm mà, thờ Đức Quan Âm, chúng ta vẫn có tâm từ bi, chúng ta vẫn có đức tính nhẫn nhục. Nhưng mà còn cái từ bi và nhẫn nhục đó, trên cái đỉnh cao của nó là trí tuệ. Chúng ta sẽ dùng trí tuệ để độ thoát chúng sanh trong cõi sanh tử luân hồi. Do đó cho nên gọi là hành thâm bát nhã. Chúng ta liệu rằng chúng ta phải xử lý như thế nào mà để cho khỏi bị dòng sông ái dục đó nó cuốn trôi. Nhân nào thì quả nấy, gieo gió thì gặt gì? Gặt bão. Gieo nhân thì gặt gì? Quả. Quả có nhân quả. Nhưng mà người ta biết nhân quả vậy rồi, nhưng mà sư phụ biết rằng làm sao mình tránh khỏi nhân quả. Cho nên con bây giờ con gây cái nhân đó, con lãnh cái quả đó. Sao con biết rõ nhân quả mà lại con lại gây nhân? Con tại sao con gây nhân? Biết rõ ràng nó nhân quả là bây giờ nè, tới với anh nè, rồi yêu anh nè, rồi thương anh nè. Con biết yêu anh là đường vào tình yêu, là đương nhiên nó phải có 100 lần vui thôi, mà nó có 1000 lần sầu. Biết rõ như vậy mà cứ thà. Cho nên hồi xưa kia có một vị, có một vị mà gọi là thiền sư, họ tu hành đắc đạo. Có người mới tới hỏi là: này vị thiền sư, người đại tu hành thì có rơi vào nhân quả hay không? Vị thiền sư mới trả lời là: người đại tu hành thì không bao giờ rơi vào nhân quả. Do câu trả lời đó mà vị thiền sư đó bị 500 kiếp làm con chồn. Lý do là bởi vì không phải là không có nhân quả, nhưng mà người tu thì gọi là bất mụi nhân quả, có nghĩa là không lầm nhân quả, chứ không phải là không có nhân quả. Ta không lầm ngươi, chứ không phải không có ngươi. Ta biết rõ hễ gây nhân thì gặt quả. Dạy gì ta gây nhân? Gây gió làm chi cho gặt bão? Do đó cho nên gọi là bất mụi nhân quả, là không lầm nhân quả, chứ không phải là không có nhân quả. Trả lời mà không đúng chỉ có một câu mà là phải 500 kiếp làm con hồ tinh đó. Không phải đơn giản. Do đó khi mà ta đã đắc thành cái quả thánh thứ ba là cái quả thánh A-na-hàm, A-na-hàm mạng chung sanh đến cõi trời thứ 19 đó, thì chúng ta biết rồi, tức là chúng ta đã có đức từ bi và đức tính nhẫn nhục. Chúng ta theo hạnh đó là hạnh Quán Âm. Quán Âm tức là một bên thì cầm cái tịnh bình, và một bên nữa thì cầm cái nhành dương gì? Dương liễu. Nhành dương liễu, bắt cái ấn tâm muội này cầm cái nhành dương liễu này là biểu trưng cho đức tính nhẫn nhục. Còn cái bên này cầm cái tịnh bình, đây là biểu trưng cho suối nguồn của từ bi. Bên tả thì cầm tịnh bình, bên hữu là cầm nhành dương liễu. Tả là bên trong, hữu là bên ngoài. Trong tâm ta thì đầy dẫy cái suối nguồn từ bi, mà bên ngoài thì ta thuận theo chúng sanh để độ thoát chúng sanh. Hiểu chưa? Cho nên đó là hạnh Đức Quan Âm. Con thờ Ngài có nghĩa là con nguyện theo cái đức hạnh của Ngài. Con thắp cho Ngài 3 cái hương trong nhà con. Con đem Ngài về trong nhà con thờ. Dạ xin con thờ nhà nào? Dạ con không thờ cái nhà bằng xi măng cốt sắt, mà con thờ nhà này nè. Tức là con thờ Ngài trong tâm con, Ngài luôn ngự trị ở trong tâm con, và lúc nào con cũng theo hạnh của Ngài, con độ thoát những chúng sanh nào? Dạ chúng sanh trời ơi ở trong con. Cái pháp môn niệm Phật đó nó rất là thâm nghĩa, nó rất là quan trọng. Ngày hôm nay con hiểu được cái pháp môn niệm Phật là nhờ con, không nhờ con theo hai pháp là thanh văn và duyên gì, duyên giác đó. Mỗi sâu chuỗi như vậy, mỗi cái hạt chuỗi như vậy đó, là mỗi cái hạt như vậy là một niệm mà sâu chuỗi ngọc, tức là thí dụ như ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, nghĩa là đeo sâu chuỗi ngọc báu trong phổ môn, có nói rõ không? Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát đeo sâu chuỗi ngọc báu. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát đó, lúc bấy giờ ngài Vô Tận Ý Bồ Tát là đeo sâu chuỗi ngọc báu, liền cởi sâu chuỗi ngọc báu ra, ra cúng ai? Cũng Quan Thế Âm. Nhưng mà Quan Thế Âm có nhận không? Quan Thế Âm không nhận. Rồi ai bảo Quan Thế Âm nhận dùm? Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói với Quan Thế Âm rằng ông nên thương Vô Tận Ý Bồ Tát, và ông nên thương hàng tứ gì? Tứ chúng mà nhận chuỗi. Nhận chuỗi xâm, ngài Quan Thế Âm Bồ Tát nghe Đức Bổn Sư dạy như vậy, cho nên bèn nhận chuỗi. Nhận chuỗi là một phần cúng cho ngài Đá gì? Đã bảo, một phần nữa cúng cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nghĩa là sao? Dạ là con bé, con đọc vậy con thấy sướng quá à. Con có chuỗi con cũng cúng luôn. Đã niệm Phật thâm sâu thì phải hiểu thâm nghĩa của kinh. Thâm nghĩa của kinh là gì? Vô tận ý là ý tưởng thâm sâu, gọi là vô tận ý, tức là ý tưởng sâu kín của mình, ý tưởng thâm sâu của mình. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, là cái tư tưởng cao đẹp, dùng ý tưởng thâm sâu và tư tưởng cao đẹp của mình đeo sâu chuỗi ngọc báu, là bởi vì hằng niệm mình đã dùng tư tưởng thâm sâu và ý tưởng cao đẹp đó, mình mới thấy rằng từng niệm của mình đều là niệm Phật. Do đó từng niệm của mình là những hạt mani, là sâu chuỗi ngọc. Sâu chuỗi ngọc đó là từng niệm cao đẹp của mình, từng niệm gọi là vô tận ý của mình, là tư tưởng thấm sâu với ý niệm cao đẹp. Mà mình được từng niệm thanh tịnh trong sáng gì? Để làm gì? Dạ để thực hiện hạnh Quán Âm. Thực hiện hạnh Quán Âm là gì? Là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Vậy mà không cởi còn để làm chi? Cởi tức là mình đem cái chỗ tự giác của mình để mình giác thà, đem tự giác để rồi giác tha tự giác. Mỗi niệm của mình đều là niệm Phật. Bây giờ mình đem cái niệm Phật đó mình trang trải cho tất cả mọi người cũng đều niệm Phật như mình, gọi là giác tha. Và họ cũng hiểu như mình, gọi là giác tha. Cái hạnh cái mà mình cỡ ra cái ý niệm để mà trao cho người ta, đó là giác hạnh. Tự giác, giác tha và giác hạnh. Rồi mình cởi sâu chuỗi ngọc báu đó, mình dâng cúng cho Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát tại sao lại không chịu nhận chuỗi cả? Ngọc báu như vậy mà vô tận ý cúng mà không chịu nhận là sao? Vô tận ý là tư tưởng thâm sâu, Quan Thế Âm Bồ Tát là tư tưởng từ bi hỷ xả, đức tính nhẫn nhục. Thì cái mà cái đức tính từ bi, cái đức tính nhẫn nhục là để trang trải ra bên ngoài, chứ đâu có phải là có chỗ nhận mà nhận. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát không chịu nhận chuỗi. Không chịu nhận chuỗi mà sao lại cười đẹp dữ vậy? Không chịu nhận chuỗi mà sao tươi tắn vậy? Không chịu nhận chuỗi mà sao đi cái tướng đi quá đẹp, lời nói quá hay và những cử chỉ quá tuyệt vời mà sao không chịu nhận chuỗi? Tư tưởng của ta là những chuỗi ngọc, hành động của ta là Quán Thế gì? Thế Âm. Quán Thế Âm là những hành động, là những cái tưởng, cái tưởng cao đẹp như vậy, đưa ra những hành động cao đẹp như vậy là đức hạnh của Quán Âm. Đức hạnh của Quán Âm thì đâu có chỗ nhận mà nhận. Nếu có nhận thì là Đa Bảo Như Lai, nếu có nhận là Thích Ca Mâu Ni. Đa Bảo Như Lai là gì? Ta làm những hành động để phổ độ chúng sanh là trang nghiêm kho tàng vô giá của ta. Cái kho tàng vô giá của ta thì gọi là Đa Bảo Như Lai. Sở dĩ tôi nói năng như vậy, sở dĩ tôi giúp đỡ như tôi làm những cái việc tốt như vậy là bởi vì tôi muốn trang nghiêm Phật tại tâm tôi. Tôi muốn phổ độ chúng sanh. Phổ độ chúng sanh nghĩa là tôi muốn cúng dường Phật. Cúng dường Phật nào? Dạ cúng dường Phật ở tâm tôi. Cho nên ta kêu là phục vụ chúng sanh là cúng dường Phật. Phục vụ chúng sanh nào?
chúng sanh nào mà phục vụ?
Chúng sanh nào mà phục vụ chúng sanh? Chúng sanh thì tư tưởng còn chấp ngã của mình, tư tưởng còn bí thử hơn thua, cái tư tưởng còn ganh ghét tị hiềm, cái tư tưởng còn tham lam móc ngoặt. Tất cả những tư tưởng đó gọi là chúng sanh. Bây giờ ta đã là Bồ Tát Quan Âm rồi, ta quán xét thì mày đừng tham, mày đừng giận nữa, mày đừng sân si nữa, ta sẽ phổ độ cho mày. Nếu mà một chúng sanh nào mà còn trong địa ngục thì ta thề ta không bao giờ thành Phật. Như vậy rõ ràng là mình biết rồi, tức là coi như dân cúng cho Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm không chịu nhận chuỗi. Sau đó Đức Phật mới nói rằng ông nên thương hàng tứ chúng. Sở dĩ tôi cười như vậy là bởi vì tôi thương hàng tứ chúng. Hàng tứ chúng là ai? Dạ tỳ kheo, tỳ kheo ni, ai nữa? Yêu bà Tát, yêu bà Di. Đó là tôi thương hàng tứ chúng, mà tôi cũng thương vô tận ý. Bởi vì tu như vậy là tu Phật thất, mà tu Phật thất thì công đức nó sâu dày như vậy, tôi không thương tôi thì tôi thương ai? Cho nên thương vô tận ý Bồ Tát và thương hàng tứ chúng. Tứ chúng là trong có mình rồi. Đấy, mà nhận chuỗi. Nhưng mà nhận chuỗi thì sao? Cái hạnh nết của mình như vậy thì có chỗ nào mà nhận? Như vậy tôi nhận quý vị đảnh lễ, tôi nhận quý vị cúng dường, tôi nhận là tôi có phục vụ chúng sanh là để tôi trang nghiêm Phật tại tâm tôi, và để tôi cúng cho Thích Ca Mâu Ni là tịch tỉnh đăng nhân. Có nghĩa là lúc nào tôi cũng có tâm phổ độ. Phổ độ đó gọi là tịch tỉnh năng nhân, đó là cái tâm phổ độ chúng sanh. Và đa bảo Như Lai là cái kho tàng vô giá của chính tôi. Vậy mà tôi không hiểu mà tôi dám nói rằng tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh, con đã thâm nhập kinh tạng nên trí huệ con như chén. Làm gì mà có trí huệ như biển? Câu đó nãy giờ sư phụ giảng ra, bây giờ mình mới hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Bây giờ mới hiểu. Từ trước đến nay mấy chục năm trường rồi, tụng kinh Phổ Môn mà không hiểu vô tận ý cởi sâu chuỗi ngọc báo là sao? Bây giờ mới hiểu vô tận ý là ai, tại sao phải cẩu sâu chuỗi ngọc báo, đeo ở nơi cổ. Cổ là sao? Cổ đây là cái chỗ để nuốt vô và nhìn và nói ra, nuốt vô nói ra. Còn mình á, là nếu mà mình là Bồ Tát á thì cần cổ nó tròn nó đẹp, nhưng mà nếu mình có tâm bón sẻn, tâm keo kiệt á thì nó trở thành cổ quỷ. Cho nên các cái loại ngạ quỷ cổ của nó nhỏ bằng kim thôi, không có nuốt gì hết. Muốn cúng cho ngã quỷ ăn là phải lấy 7 hộp gạo, nấu 1 thùng phi nước, rồi nhỏ từ từ nó mới xuống. Tức là nói cho cái bọn đó mà nó nghe được, nói cho cái tâm quỷ, nói cho cái tâm yêu, nói cho tâm ma mà nó nghe được là phải nói nhuyễn, phải nhuyễn. Phải năn nỉ nó mới nuốt vô được. Mà mình nổi nóng nó nổi nóng lại. Mình săn nó săn à. Cho nên phải dỗ nhẹ nhẹ rồi cho nó nuốt từ từ á, để mới nuốt vô được. Cho nên muốn bố thí cho ngạ quỷ, muốn bố thí cho các cái loại ma hay loại quỷ đó là phải nấu cháo thật gì? Thật loãng mới cho nó nuốt được. Có nghĩa cái ý nghĩa là muốn độ những con người như đó thì thật sự mình phải cầm nhành dương gì? Cầm nhanh dương liền. Do đó cho nên mình đắc được cái pháp đó gọi là niệm Phật tám muội. Ngày hôm nay đắc pháp đó, cho nên đó là nói đến ngài vô tận ý là nhớ như vậy đó. Bây giờ là tới cái lúc mà các vị ở dưới đó có ai hỏi cái điều gì, mình còn thắc mắc điều gì thì cứ hỏi. Thí dụ như tại sao niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì vào trong lửa lớn, lửa không cháy đặng, lửa nào lớn, không có nửa nào lớn bằng ngọn lửa gì? Sông. Không có dòng sông nào mạnh bằng dòng sông Ái Dục. Nhớ chưa? Cho nên mỗi câu ở trong Phẩm Phổ Môn là một bài học để cho mình được học. Rồi khi mình đã học, mình thâm nhập như vậy rồi, thì lúc đó mình tụng kinh là vừa có phước, vừa có đức và vừa có trí tuệ phát sinh. Mình dám nói một câu là thâm nhập kinh gì? Tám, trí tuệ như biển. Qua 2-3 phút mà không có người nào là hỏi thì chúng ta tiếp tục nghe nữa.
Kính bạch Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ và chư tăng Đức Hương Ni và quý vị đồng tu. Con tên là Thiện, con ở Đà Nẵng. Con đang muốn hỏi sư phụ một câu là nói về pháp môn Tịnh Độ thì khi ông con còn trẻ đó thì ông con chưa có biết đến chùa. Nhưng mà khi ông con mất đi á thì có vị chủ sám tới đọc pháp danh. Như vậy được ban hội niệm, người ta niệm Phật như vậy có được vãng sanh hay không?
Cái câu hỏi này rất là hay. Là khi sống thì ông chưa quy y mà cũng chưa biết niệm Phật là gì, mà khi chết thì được quý thầy không tụng niệm rồi niệm Phật, như vậy thì ông có được rằng sao vãng sanh hay không? Nói chung là trong kinh Địa Tạng cũng nói rồi, mình nói chuyện trong kinh Địa Tạng đó, khi mà cái vị nào ai mà trong thân tộc của mình mà có chết đi thì ta phát nguyện tụng kinh địa gì Địa Tạng, sau đó thì thiết lễ là trai tăng cúng gì cúng dường, thì người sống được mấy phần vậy? Rồi người chết người sống thì được tới 6 phần mà chết sao con nghi quá à? Sao bạch sư phụ, sao con nghi nói 1 phần chắc cũng có phần nào á. Chủ yếu á là cái chữ vãng sanh, tức là từ niệm này nè nó chuyển qua niệm khác ngay trong đương niệm của mình á. Từ niệm này chuyển qua niệm khác có nghĩa là từ niệm này nếu mình khởi lên á mà nó chuyển tới cái chỗ là tham lam á, hay là nó chuyển tới chỗ mà mánh mung á, hay là nó chuyển qua cái chỗ mà lường gạt á, thì từ niệm Phật nó trở thành niệm ma và niệm quỷ, đó là mình vãng rồi đó. Vãng sanh là như vậy đó, chứ không phải đợi đứt bóng rồi mới vãng sanh, muộn quá rồi. Cho nên quý thầy tới tiếp dẫn rồi hướng dẫn mình là có nhiều đứa con nó trời ơi, từ hồi nào bây giờ nó chưa biết tam bảo là gì, từ nào nó giờ nó chưa biết lễ lạy ai hết, cho nên gặp cái vụ này nè, gặp cái vụ mà ba nó thâu thần thị tịt, má nó thâu thần thị tịt, rồi gặp cái vụ này là thất trai tuần phải làm đủ và cho nó lạy, cho 2 cái đầu gối cho nó mềm ra bớt đi. Cho nên bắt đầu bây giờ nó mới biết hiếu thảo như thế nào, nó biết cung kính tâm bảo ra làm sao, là nhờ cái pháp đó để quý thầy dạy cho những người hiện hữu nè phải biết tu tịnh, phải biết quy ngưỡng tâm bảo. Còn cái người mà đã ra đi là họ đã siêu ngay từ lúc họ đi rồi, đừng nói tới họ nữa. Nhưng mà họ vừa đứt bấm á, rồi về mình làm thất á, họ chỉ cần nghe nè: giác tánh viên minh, trừng lại trạm tịch, bổn vô nhân ngã chi hiện tướng, hà hữu sanh tử chi giả không. Họ nghe sư phụ nói một câu là họ thăng lên tuốt ở trên kia rồi, đừng bao giờ kéo họ xuống nữa, hiểu chưa? Nói cái pháp ngữ gọi là pháp ngữ. Khi mà họ nghe lời pháp của quý hòa thượng, của các bậc tôn túc, và chí tâm chí thành chí kính mà thuyết cho linh nghe, linh vừa nghe một cái là đã thăng rồi. Họ trực nhận nhanh lắm. Cái gì ở cõi này họ đi chậm là muốn đi xa, thì mà xa lắm thì phải dùng phi cơ, muốn đi xa thì phải dùng xe. Còn họ khỏi cần. Cho nên an tâm mà đừng có lo, mà phải mời đúng thầy mới được là các bậc sư phụ đó, các bậc xuất trần thượng gì? Thượng sĩ, những bậc xuất gia là bậc xuất trần thượng sĩ. Các ngài đó là đã xuất thế tục gia, đã xuất phiền não gia và đã xuất tam giới gia. xuất thế tục gia là các ngài đã ra khỏi cái nhà nhiều chuyện. Xuất phiền não gia là các ngài không bao giờ phiền não. Và xuất tam giáo gia, các ngài không bị vật chất trói buộc, không bị tình cảm trói buộc và không bị các cái luồng tư tưởng trói buộc. Các ngài là bậc xuất trần thượng sĩ, các ngài là nghệ sĩ, không phải nghệ sĩ nhân dân, không phải nghệ sĩ ưu tú, và các ngài là nghệ sĩ siêu xuất lên trên sân khấu của cuộc đời để diễn tấn tuồng, giác ngộ và giải thoát.
Hoàng Bá Đạo Màu, xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu, Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Dắt chúng sanh qua bờ biển ngàn, cho đêm sông tố với nỗi hoang tàn. Dắt diêu đàn con vượt cơn ách nạn, xa xôi tự sanh về vui niết bàn. Tinh giác tin tu tinh cần chánh niệm, Hoàng Bá Đạo Màu, xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu, Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Bờ biển ngàn cho đêm sông tố với nỗi hoang tàn, dắt diêu đàn con vượt cơn ách nạn, xa xôi tự sanh